trích sắc tông đồ công vụ. Trong những ngày ấy, Phêrô lên tiếng nói rằng: Như anh em biết, điều đã xảy ra trong toàn cõi Judea, khởi đầu từ Galilea, sau khi Gioan rao giảng phép rửa, ấy là Chúa Giêsu thành Nazareth. Thiên Chúa đã dùng thánh thần và quyền năng mà sức dầu cho người. Người đi khắp nơi, ban bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám, bởi vì Thiên Chúa ở cùng người. Và chúng tôi là chứng nhân tất cả những gì người đã làm trong nước Do Thái và tại Jerusalem. Người là đấng người ta đã giết treo người trên thập giá. Nhưng ngày thứ ba, Thiên Chúa đã cho người sống lại và hiện ra không phải với toàn dân, mà là với chúng tôi, là nhân chứng Thiên Chúa đã tuyển chọn trước. Chính chúng tôi đã ăn uống với người sau khi người từ cõi chết sống lại. Và người đã truyền cho chúng tôi rao giảng cho toàn dân, và làm chứng rằng chính người đã được Thiên Chúa tôn làm quan án xét xử kẻ sống và kẻ chết. Mọi tiên tri đều làm chứng về người rằng tất cả những ai tin vào người thì nhờ danh người mà được tha tội. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Tạ Chúa vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Ngài muôn thuở với nhà Israel. Hãy đi dâng lên đức từ bi của Ngài tồn tại đến
Trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côlôse. Anh em thân mến, nếu anh em đã sống lại với Đức Kitô, anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Đức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất, vì anh em đã chết và sự sống anh em được ẩn giấu với Đức Kitô trong Thiên Chúa. Khi Đức Kitô là sự sống anh em xuất hiện, bấy giờ anh em sẽ xuất hiện với Người trong vinh quang. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Vừa qua của chúng ta là Đức Kitô đã hiến tế. Vậy chúng ta hãy mừng lễ trong Chúa.
Alleluia.
ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Ngày đầu tuần, Maria Magdalena đi ra mộ từ sáng sớm, khi trời còn tối, và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mộ. Bà liền chạy về tìm Simon Phêrô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến. Bà nói với các ông rằng, người ta đã lấy xác thầy khỏi mộ, và chúng tôi không biết người ta đã để thầy ở đâu. Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mộ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô và đến mộ trước. Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Vậy Simon Phêrô theo sau cũng tới nơi. Ông vào trong mộ và thấy những dây băng nhỏ để đó, và khăn liệm che đầu người trước đây. Khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bấy giờ môn đệ kia mới vào. Dù ông đã tới mộ trước, ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh thì người phải sống lại từ cõi chết. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bạn chị em, qua đoạn Kinh Thánh chúng ta nghe Maria Magdalena đã đi ra mộ của Chúa Giêsu từ sáng sớm, nghĩa là lúc trời còn tối, thường thường là khoảng chừng 5 giờ sáng mới có vừa hừng sáng, có thể là mặt trời chưa lên, trời còn tối, thì bà đã yêu mến Chúa Giêsu và mong đến mộ Chúa Giêsu. Nhưng mà mộ của người Do Thái thì có một tảng đá to lấp cửa mộ. Chắc chắn là Maria Magdalena không có lăn cái tảng đá đó nổi. Nhưng bà cứ đi. Bà biết là có xác Chúa Giêsu bên trong, bà cứ đi. Dù xác Chúa Giêsu đã chết nằm yên bất động đó, nhưng bà yêu mến Chúa Giêsu, bà cứ đi. Bà cứ đi ra mộ. Và nếu chúng ta nghe tường thuật ở trong Matthew, trong bài Phúc Âm ngày hôm qua, thì chúng ta biết là có động đất, có các thiên thần hiện ra. Và ở đây là chỉ nói là bà đã đến nơi và thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mộ. Cho nên bà thấy mộ trống, không có Chúa Giêsu ở đó. Bà chạy về báo tin cho Phêrô và Gioan biết, rồi chính họ cũng đi, mà không phải là đi bình thường, mà cùng nhau chạy. Phêrô chạy yếu hơn Gioan, Gioan khỏe hơn, trẻ hơn, nên chạy nhanh hơn. Và khi cả hai đến mộ, Gioan nhường chỗ cho Phêrô, để Phêrô vào mộ trước. Ông đã kiểm tra và ông đã thấy khăn liệm để đó, dây băng nhỏ và khăn liệm che đầu, tất cả được xếp để riêng một nơi. Khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Như vậy, không có thể có vụ ăn cướp xác được, vì thường không ai khiêng cái xác đi không, mà người ta túm nguyên cả vải liệm khiêng đi, thì nó mới dễ dàng được. Còn khiêng một cái xác mà không có vải quấn chung quanh, mà đây là một xác chết, thì làm sao mà có lý lẽ được? Do đó, khi Gioan bước vào bên trong, ông đến sau, nhưng khi ông bước vào bên trong, thì ông thấy và ông tin. Nhưng cả hai người đều chưa hiểu được là theo Kinh Thánh, Chúa Giêsu phải sống lại từ cõi chết. Thực sự, đối với các ngài, mới lạ quá. Từ trước đến giờ, ai chết là chết luôn, làm gì có chuyện sống lại. Nói chuyện sống lại là chuyện huyền thoại, làm gì có chuyện sống lại. Nhưng ở đây, rõ ràng là mồ đã trống và không phải là cướp xác, mà chắc chắn là có một cái gì đó. Gioan thì ông thấy và ông tin, vì khăn liệm của Chúa Giêsu có hình của Chúa Giêsu ở trên đó là chính xác rồi. Mà Chúa Giêsu không còn đó, thì ông tin là Chúa sống lại. Nhưng mà họ không thể nào hiểu được. Còn ở đây Phêrô có tin hay không chúng ta không được biết. Nhưng sau khi mà Chúa hiện ra với Madalena đầu tiên, thì sau đó cũng hiện ra với các tông đồ. Không dễ gì các tông đồ tin Chúa Giêsu sống lại đâu. Và lần đầu tiên Chúa hiện ra theo tường thuật của Luca là họ tưởng mình thấy ma, vì họ không tin Chúa Giêsu sẽ sống lại. Vì chuyện sống lại nó không hợp với lý lẽ của con người từ cái kinh nghiệm từ xưa đến giờ. Không có chuyện mà chết rồi sống lại. Nhưng chúng ta nhớ, khi Chúa Giêsu còn sống, Ngài đã cho Lazaro chết chôn 4 ngày sống lại mà. Ngài cho con trai bà góa thành Na-im khiêng đi chôn, sống lại. Con gái ông Gia-rô 12 tuổi, Ngài gọi em bé sống lại. Còn vấn đề là Chúa Giêsu chết rồi, Chúa có sống lại được không? Lúc mà Chúa còn sống, Chúa làm phép lạ, nhưng bây giờ cái vấn đề là tự Chúa Giêsu có sống lại được không? Và các tông đồ phải có một thời gian các ngài mới tin được. Chúng ta nhớ câu chuyện của Tôma chẳng hạn. Nếu ông không xỏ ngón tay vào lỗ đinh của Chúa, vào cạnh sườn của Chúa thì ông không tin. Đức tin của ông là phải được xác nhận rõ ràng, ông mới tin. Chứ việc sống lại không thể nào tin được. Mồ trống mới là một vấn đề thôi. Nhưng qua điều này, chúng ta thấy Maria Magdalena đã đến mồ từ sáng sớm, và bà được diễm phúc trở nên chứng nhân đầu tiên cho tin mừng phục sinh. Bà là chứng nhân đầu tiên. Bà đã đến trước mồ Chúa. Ngày nay, chúng ta đến chầu Chúa Giêsu Thánh Thể, không phải là một Chúa Giêsu chết, mà là một Chúa Giêsu đang sống, hiện diện trong bí tích Thánh Thể. Những ai yêu mến và ở bên Chúa Giêsu Thánh Thể, thì cũng cảm nghiệm sâu xa lời của Chúa, sự hiện diện của Chúa, và khi khao khát tìm kiếm Chúa, thì sẽ gặp, sẽ cảm nghiệm được sâu xa lời của Chúa dạy, tâm tình của Chúa Giêsu, và học được nơi Ngài hiền lành và khiêm nhường như Chúa Giêsu trở nên như một tấm bánh để có thể trao ban thịt máu của Ngài cho chúng ta. Cho nên tin mừng phục sinh đối với các tông đồ không dễ gì chấp nhận. Và một khi các ngài đã chấp nhận, các ngài đã tin, đã xác nhận, thì các ngài trở nên chứng nhân cho tin mừng tình yêu của Chúa bằng chính mạng sống của các ngài. Tất cả các tông đồ đều phải chịu tử đạo, bị giết chết. Người thì bị chém đầu, người thì treo trên thập giá. Và chỉ có Gioan mới chết rủ tù, cũng bị bắt bớ, bị đánh đập, bị hành hạ. Nhưng mà Chúa đã giữ cho Gioan là người môn đệ chết cuối cùng, năm 100. Rồi kế tiếp, những ai tin vào Chúa Giêsu, Chúa cũng ban cho một cái niềm tin đặc biệt, sắt đá, đến độ dám hy sinh mạng sống của mình. Như vậy, không ai giả gì, dùng cái mạng sống của mình để làm chứng cho một sự giả dối. Các tông đồ, rồi đến 300.000 tín hữu đầu tiên trong thời đế quốc Roma đã bắt hại đạo. Họ đã vững niềm tin tới cùng. Ngày nay, đời sống của chúng ta cũng đầy những thử thách như vậy. Niềm tin vào Đức Kitô mới làm cho chúng ta vượt qua những thử thách để trung thành với Chúa đến cùng. Cho nên, sống niềm tin Kitô giáo, niềm tin vào Chúa Giêsu, phải qua tử nạn mới đến phục sinh vinh quang với Chúa, chứ không phải là một chuyện dễ dàng đâu. Với những ai có một ý chí, một nghị lực và nhờ sức mạnh của Chúa ban cho, thì mới dễ dàng hy sinh mạng sống vì niềm tin của mình, như cái Thánh Tử Đạo Việt Nam chẳng hạn. Ngày nay chúng ta tin vào Chúa Giêsu, chúng ta sẽ dành giờ ở với Chúa Giêsu Thánh Thể, có giờ để đọc lời Chúa, có giờ để suy niệm và cầu nguyện để sống lời Chúa. Như vậy chúng ta cũng giống như Maria Magdalena đã nghe lời Chúa giảng dạy, đã đi theo Chúa, và cuối cùng bà đã đến mộ của Chúa từ sáng sớm. Trong khi đó bao nhiêu người ngủ say, bao nhiêu người sợ sệt, bà vẫn đến. Và Chúa đã cho bà một cái diễm phúc làm chứng nhân đầu tiên cho tin mừng phục sinh. Chúa đã sống lại rồi. Bà đã báo tin cho các tông đồ biết mồ Chúa trống, không còn Chúa ở đó nữa. Lúc đó, bà nghĩ rằng người ta ăn cắp xác Chúa. Nhưng sau đó, Chúa Giêsu đã hiện ra với bà. Mỗi người chúng ta đang sống trong thế giới ngày hôm nay, nếu chúng ta không sắp xếp thời gian ưu tiên một là sống cho Chúa, tin vào một Chúa Giêsu phục sinh có quyền năng trên sự sống, Ngài là sự sống và là sự sống lại, để Ngài ban sự sống đó cho từng người chúng ta. Chúng ta không có đơn độc ở trên trần gian, nhưng mà có Chúa Giêsu cho chúng ta cái sự sống đời đời rồi. Khi đã sống trong Đức Kitô, chúng ta không còn lo sợ gì nữa. Vì anh em đã chết và sự sống anh em được ẩn giấu với Đức Kitô trong Thiên Chúa. Cho nên giờ mà Chúa đến để kêu gọi chúng ta về với Chúa, đó là niềm vui, vì chúng ta đã sống cho Chúa ngay ở trần gian và chờ đợi để ở mãi mãi bên Chúa. Do đó những người có niềm tin không có sợ chết. Sợ chết chứng tỏ là mình thiếu niềm tin, vì cùng đích của mình là ở mãi mãi với Chúa mà không qua ngưỡng cửa cái chết thì làm sao ở mãi mãi với Chúa được. Dĩ nhiên, mình phải bảo vệ sự sống, vì Chúa đã tạo dựng chúng ta cho Chúa, để chúng ta chu toàn cái sứ mệnh mà Chúa ban cho từng người khác nhau. Chúng ta làm trọn bổn phận của mình. Đến giờ Chúa gọi chúng ta về với Chúa, thì đó là niềm vui, là hạnh phúc cho những ai tín thác vào Chúa. Còn khi chúng ta sống ngược lại, chúng ta lấy tiền bạc, danh vọng, lạc thú và những thành công của mình là cùng đích, thì lúc đó chúng ta sẽ thất vọng khi 70-80 tuổi chúng ta phải chết. Có nhiều người có 20-30 tuổi đã phải chết. Tuổi nào Chúa cũng có thể gọi được, nhưng chúng ta có sẵn sàng hay không để làm chứng nhân cho Chúa giữa trần gian này? Chính Chúa Thánh Thần cho chúng ta cái sức mạnh để tin vào Chúa Giêsu, để yêu mến Chúa Giêsu và dám sống cho Chúa Giêsu như Maria Magdalena, như các tông đồ và những nhân chứng đầu tiên đã dám sống cho Chúa Giêsu, dám hy sinh mạng sống của mình vì yêu mến Chúa Giêsu, Chúa của chúng ta. Amen.
Đã trôi dậy và ra khỏi mộ. Alleluia, Alleluia. Chúa đã trôi dậy và ra khỏi mộ. Thank you. đã sống lại, rộn ràng niềm vui. Chúa đã sống lại, một trời xuân bừng trôi. Alleluia, hát lên đi người ơi, vang xa muôn nơi tán dương phúc ân trời. Hy sinh thân mình, Ngài đã phục sinh, bông hoa ân tình giờ ngát hương âm mình. Nào cùng hát vang bài ca, vì đây Chúa đã sống lại, ban cho ta nguồn ân phúc tuyệt vời. Ngày rực rỡ đã bừng lên, vì ngày Chúa thắng tư thân, dẫn ta vào muôn sống phục sinh. Mau loan tin vui Chúa nay đã phục sinh, muôn dân muôn nơi sống vui trong ân tình. Hướng đến cõi trời bằng cả niềm tin, tâm tư hy vọng được phục sinh cùng Chúa. Ngày nơi thâm u chiến công đã bừng lên, Ngài đã diệt trừ bóng đêm của tự thân. Chúa chiến thắng rồi, này tự thân ơi, kêu uy sức mạnh cùng với người tam tài. Nhịp cầu tình yêu, sức sống muôn đời đã mọc lên từ đó. Hôm nay hân hoan ánh vinh quang phục sinh, mai sau chung vui phúc vinh trên quê trời. Hãy nói với đời bằng cả niềm tin, Chúa sống lại rồi, hồng phúc ôi tuyệt vời. Nào cùng hát vang bài ca, vì này Chúa đã sống lại, ban cho ta nguồn ân phúc tuyệt vời. Ngày rực rỡ đã bừng lên, vì này Chúa thắng tư thân, dẫn ta vào nguồn sống phúc sinh. Chiến thắng tư thân, dẫn ta vào.